sinh sữa ông nuôi. Nuôi cho đến cái là tới một gần một tuổi rồi, bây giờ mẹ đứa nhỏ nó chịu không nổi nữa, nó mới khai thiệt là cái tác giả cái đứa con nó không phải là ông thiền sư mà cái người bán cá ngoài chợ, cho nên nghĩa là cha mẹ nó dòng họ đi tới lại lục năn nỉ sám hối xin đem đi cho ông thế à, trả lại đứa nhỏ. Nghĩa là trong ba giai đoạn, từ khi nghĩa là một cái vị thiền sư nổi tiếng trụ trì một cái chùa mất hết cả danh dự, ông cũng nói là thế à, cho đến khi người ta giao cho một đứa con không phải là con của ông vẫn nuôi, và ông vẫn nói một câu thứ hai là thế à, cho đến khi người ta đến năn nỉ sám hối và xin đem đứa nhỏ về, ông vẫn nói một từ là thế à, tức là công án của Bạch Ẩn, thế à. Nghĩa là đối với tất cả các pháp mà không có vướng mắc, không có bị khởi lên phiền não, khi mà người ta khen tặng á, không có cảm thấy hạnh phúc, và khi người ta chửi bới không cảm thấy khổ đau, thì đạt được cái vị đó thì Đức Phật nói rằng, do đó một cái vị tỳ kheo phải gì, phải vượt qua các sự chấp mắc của sáu căn, thủ hộ thân khẩu ý, mà vượt qua các sự chấp mắc của sáu căn. Cái điều này nó khó lắm các người, khó làm. Và thiền á, thì người ta hay kể những chuyện như vậy, nhưng mà mình không dám làm và mình cũng không dám làm theo, không có vướng vào cái gì đó, là một cái việc rất là khó. Cho nên người ta kể rằng là hai huynh đệ đi ngoài đường, rồi nghĩa là trời mưa thình lầy vậy, rồi có một cô gái nghĩa là mặc kimono, mặc đồ rất là đẹp, không dám đi qua đường. Sư huynh mới tới nghĩa là cái bằng nương nhờ, tức là ẵm cô gái cho cô ta đi qua bên kia đường khỏi đạp với sình dơ. Sư đệ nghĩa là ông chịu không được, cứ đi theo ông lằng nhằng hoài, ông nói sư huynh làm vậy không được, bởi vì trong luật không cho một ông thầy mà đi ẵm cô gái vậy là phạm luật. Ông cằn nhằn vậy cho đến về tới nửa đường rồi, gần tới chùa rồi, ông kêu nữa, ông nói rằng ông không thể nào chịu được hết trơn. Hỏi sao vậy? Nó tại vì nghĩa là sư huynh không thể nào mà ẵm người ta mà đi vậy được là phạm luật. Thì ông sư huynh nói rằng ta đã ẵm cô ta qua có một khúc đường thôi, à ta đã ẵm và ta đã bỏ cô ta từ lâu rồi, mà tại sao mà đệ còn mang cho đến bây giờ. Hai cái thái độ cho mình thấy rằng một người đó đối với sáu căn sáu trần không có vướng mắc, và một người á đối với sáu căn sáu trần không có đụng nhưng mà lại chấp mắc. Cho nên á là ông sư huynh á là chỉ ẵm đi rồi bỏ xuống là đã bỏ từ lâu rồi, nhưng mà cái người sư đệ là phải ôm theo về đến gần chùa. Như vậy hai cái thái độ đó cho chúng ta thấy rằng, từ chỗ này mà Đức Phật nói rằng một cái vị mà muốn học được cái pháp môn này đó, thì người đó phải hoàn toàn đối với, nếu mất thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm nhiễm sắc tướng, đó là đối với sự phẫn nộ mà thủ hộ nhãn căn, cho đến thân khẩu ý cũng giống như vậy, phải thủ hộ như vậy. Tức là ngoại trừ cái việc khép kín rồi mà đừng có chấp mắt, tức là đừng có duyên theo nó mà chấp mắt. Như lần trước thầy nói rằng ngay cái nhãn căn cũng vậy, đối với một cái người Phật tử vừa nam hay nữ vậy, quan trọng nhất của một cái người là mình đừng có bị căn mình nó duyên theo. Nếu mà mình thấy ai đi qua rồi đó thì cứ đi qua, mình đừng có hỏi là họ đi đâu, họ về đâu, họ làm gì. Từ đó nó sẽ khởi lên, tôi gọi là mình bị gì, bị cuốn theo cái vọng thức của mình và làm cho mình khổ đau. Ở đây cái phần thứ hai Đức Phật nói rất là quan trọng. Cho nên nghĩa là tỳ kheo hãy đến đây biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân biệt co duỗi, cúi ngước nghi dung chững chạc, khéo đắp y tăng và lê và các y bác, đứng nằm ngồi ngủ nghỉ nói năng im lặng thể đều biết rõ. Thì các vị thấy rằng đó là toàn bộ cái nền tảng căn bản Đức Phật dạy trong này cho một cái vị tỳ kheo để đạt được cái sự quả chứng, không phải là sự thành tựu các thần thông để mình hưởng được cái đời sống, mà Đức Phật nói rằng phải chế ngự toàn bộ các căn, kể cả làm gì, cúi ngước nghi dung chững chạc, khéo đắp, tức là mặc áo á, rồi đắp y bát, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ nói năng im lặng thảy đều biết rõ. Tức là mình biết rõ tất cả các động thái của con người của mình, gọi là điều chỉnh, đó là sự tu tập. Như lần trước chúng ta có nói nghĩa là học gì, học đi, học đứng, học ngồi, học ăn, học nói, học thôi giận hờn. Học đi, học đứng, học ngồi, tưởng sao mà cái đó cần gì phải học không? Các vị đây là cái bằng từ nhỏ tới lớn giờ đi mấy chục năm rồi phọt gì nữa. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rõ ràng rằng nghĩa là cho nên các tỳ kheo phải gì? Phải đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói năng, im lặng. Phải học, tức là phải biết rất là rõ. Người Việt mình họ nói rằng có nhiều người lớn rồi mà không có chững chạc, chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là gì? Là người vô duyên. Chưa nói là đã cười rồi, mà cười nhỏ nhỏ, đưa hàm răng còn đỡ, cười nữa là hả cái miệng nữa là cái bằng ăn hết của thiên hạ rồi. Ngày xưa còn nhỏ thầy đi học, người ta mới nói rằng đàn ông miệng rộng thì sao? Thì sang. Nhưng mà đàn bà miệng rộng thì cũng sang như thường, chứ đâu phải là vì cái chuyện mà đàn bà miệng rộng mà họ tan quan cửa nhà đâu. Nếu đàn ông mà miệng rộng thì cũng tan quan cửa nhà, nghĩa là ăn hết nó bậy, không lợi ích gì cả. Nói vậy thì tội nghiệp cho phụ nữ, nói rằng phụ nữ miệng rộng thì làm cho nhà cửa nhà tan quan, đàn ông miệng rộng cửa nhà cũng tan quan vậy. Nghĩa là mình không có khép kín được, không có biết gìn giữ được lời nói của mình. Cho nên ở đây đó là chúng ta thấy rằng là học đi, học đứng, học ngồi, học ăn, học nói, cái đó là hình thức ngoài. Còn cái bên trong là học thâu giận, giận hờn. Và nếu mà học quên hay chữ thua hơn nữa, tức là hơn thua, thị phi nhân ngã nữa, tất cả những cái đó đều không còn trong mình nữa, thì đó mới là cách học theo một cái Đức Phật nói rằng cái người tu tập. Và chính cái điều kiện này và chính những lý do này mà nó khởi lên những cái tham, những cái sân trong con người của mình. Ngoại trừ, các vị biết là ngoại trừ ba cái thân khẩu ý này, không có lý do gì mình tham sân hết. Mình sân với ai giờ? Mình giận với ai giờ? Giống như là nói là bây giờ mình nói con người tôi nó dễ nổi nóng lắm, con người tôi nó dễ nổi giận lắm. Các vị biết là tại sao mình dễ nổi giận là vì mình còn có cái chấp ngã là cái ta của mình. Chứ nếu mình không chấp ngã là cái ta gì, giống như là nói rằng là có một cái ông đi, ông đi thiền, ông đi thiền cái tự nhiên ông đang chèo thiền vậy, cái trên dòng suối kia nó có một chiếc tàu chạy ào đâm ngay ổng. Ông đứng ông la, ông nói nghĩa là kêu bằng là thiền có người đừng có đâm ngay vậy. Nhưng mà chiếc thiền nó không thèm nói tiếng nào, nó cứ đâm ngay ổng. Các vị biết không, nó đâm ngay ổng, cuối cùng ổng làm gì không? Đụng thiền ổng chìm nhảy xuống nước rồi, ổng chửi quá trời, ổng kêu nghĩa là kêu bằng năm tàu bắt đổ ra chửi nghĩa là. Nhưng mà coi lại trên thiền nó là cái thiền không có neo, tức là đứt dây. Rồi ổng chửi ai giờ? Rồi cười trừ thôi. Tại vì nghĩa là mình nghĩ rằng có ai đó làm cho mình khổ đau thì mình chửi bới. Nhưng mà nếu khi mà mình sân giận đến cỡ đó mà mình biết được rằng nó đến nó không có gì trên, đó chỉ là một sự vô tình, thì mình không còn giận nữa. Nguyên nhân nổi lên sự nóng chúng ta là vì mình còn có một cái chấp, mình một cái ái, mình còn một cái thủ ngã. Cho nên chúng ta sẽ nghe lại cái câu chuyện mà Đức Phật nói thế này. Ngài nói rằng trong thời của Ngài có một cái vị tỳ kheo á, tánh tình nóng nảy lắm, người ta nói chuyện gì cũng sân giận được hết trơn á đó. Mà thậm chí mỗi lần mà cái bằng á là cái bằng sân giận lên, cái vị đó nghiến răng kêu kẹt kẹt vậy đó, tức là cái bằng muốn nhai, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thì mấy vị tỳ kheo này mới nói là tại sao một cái người đã xuất gia rồi, đã vào chùa, đã tu rồi mà lại còn hung dữ vậy? Cho nên mới dẫn người đó đến với Đức Phật. Nó bạch Đức Thế Tôn, ông thầy tỳ kheo này sao mà ông hung dữ quá, ông đã tu rồi mà mỗi lần ông nghe ai nói gì ông vừa ý là cái bọn nghiến răng à, ông đỏ mặt, mắt nghĩa là ông trợn lên, hung dữ quá, bây giờ phải làm sao? Thì Đức Phật có nói rằng không phải đời này mà trong nhiều đời trước tỳ kheo này đã từng nóng nảy như vậy. Các vị thấy không? Cho nên nếu mà mình nóng nảy, mình tham sân, nó không phải có một đời thôi mà nó có thể kéo dài qua nhiều đời khác. Cũng như mình tham ái không phải có một đời đâu, mà nó kéo dài qua nhiều đời khác, cho nên nó mới liên hệ đến con đường sinh tử luân hồi. Rõ ràng là mình thấy rằng có những người mà họ thương yêu với nhau, trời ơi đau khổ đến mức độ là tự tử chết rồi, nhưng mà vẫn nói câu là kiếp này không trọn thì xin hẹn gì, hẹn kiếp sau. Rồi có nhiều ông nhiều bà ở nhau tới mấy chục năm chán thấy mồ rồi mà kêu bằng cứ nói vô, nói rằng thầy ơi ổng không chịu bỏ, ổng nói rằng chết đời sau cũng theo nữa, sợ quá. Nói giờ có nhiều người nói biết tu rồi thôi kiếp này tôi ráng trả hết đừng sao đừng theo nữa, nhưng mà cái người kia không chịu, nói trời ơi sướng quá mà tội gì bỏ. Cho nên đời này nghĩa là bả lo đầy đủ quá, mọi thứ chu đáo, cho nên nghĩa là lần sau tôi kiếm ai tôi không kiếm, bởi vì chỗ sướng mà tội gì mà bỏ, phải không? Đó là lý do tại sao mà cái tham cái sân của chúng ta nó không chỉ có đi một đời thôi. Đức Phật nói rằng có một vị tỳ kheo kia, các vị biết ngày xưa mỗi lần xảy ra một chuyện gì trong kinh bổn sanh là Đức Phật đều chứng minh rằng cái quá khứ như thế nào. Cho nên vị tỳ kheo đó hay nóng nảy lắm, Đức Phật mới kể thế này. Trong quá khứ có một cái vị vua Bồ Tát sanh làm, nghĩa là trong một cái thời, một cái người vua đó, vị vua ở cái thành phố Ba La Nại. Thì cái thành phố Ba La Nại này á, vua mới cho đứa con của mình đi học nghề, bởi vì một hoàng tử mà muốn nối ngôi nó phải đi học nghề. Thì đi học nghề đi lên, nghĩa là một cái bậc thầy dạy tất cả các cái bài vở, kể cả nghĩa là mình gọi là thập bát ban võ nghệ. Rồi cái vị hoàng tử phải làm sao 16 tuổi đi học nghề về, tự mình có đủ khả năng mới về làm vua được. Cho nên nữa là hoàng tử nghe lời vua cha mới bắt đầu đi học nghề. Và ông ta học như thế nào? Ông ta mang theo 1.000 đồng tiền vàng của vua cha đi đến đảnh lễ cái vị sư trưởng. Mà vị sư trưởng đó là tiền thân của Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật á. Còn cái vị hoàng tử này á, đảnh lễ vị sư trưởng xong rồi, sư trưởng hỏi rằng là con từ đâu đến? Nó con từ thành phố Ba La Nại đến. Hỏi con là ai? Con là hoàng tử, con của vua. Hỏi con đến đây để làm gì? Nó con đến đây để học nghề để sau này có thể làm quân vương. Nếu con muốn làm quân vương, con có tiền không? Nó con có 1.000 đồng tiền vàng. Bây giờ mình nói giống như 1.000 lượng vàng vậy. Mà người nào đóng 1.000 lượng vàng á, thì người đó khỏi phải gì? Khỏi phải phục dịch, chỉ có đi học nghề mà thôi. Còn nếu những học trò muốn đến học nghề mà không có tiền á, thì giống như mình nói nghĩa là phải làm tất cả các việc lao dịch trong nhà, từ cả nghĩa là xách nước, bữa củi rồi lao toilet để học nghề. Đây là trong kinh Bổn Sanh kể như vậy. Thì bây giờ nghĩa là hoàng tử học nghề được một thời gian, một hôm nọ đi theo sư trưởng của mình đi ra ngoài bờ sông tắm. Thì bây giờ có một cái bà già, bà ngồi bà phơi mè, mà trong đó nó gọi là hạt vừng, vừng là mè trắng. Bà phơi thì nghĩa là hoàng tử đi ngang qua, còn nhỏ mới 16 tuổi thôi, đi ngang qua cho nên nghĩa là thấy người ta phơi mè ngon quá cho nên thò tay á, bốc một nắm mè ăn. Cái bà già này bà dòm, nó tại sao một cái người thanh niên mà nghĩa là đi ngang qua mà thấy mè người ta mà bốc ăn mà không hỏi tiếng nào, bà không nói. Qua hôm sau đi tắm nữa thì hoàng tử cũng đi ngang qua và nhớ lại cái vị của mè nó ngon cho nên thò tay bốc một nắm nữa ăn, bà cũng không nói. Qua ngày thứ ba đi tắm tiếp tục nữa, hoàng tử lại tiếp tục thò tay bốc một nắm mè để ăn. Bây giờ bà già bà mới kêu khóc lên thưa với sư trưởng, bà nói nghĩa là cái bằng nghĩa là cái đời sống tôi chỉ sống nhờ vào những cái này, bây giờ nghĩa là nếu mà bà ngài nghĩa là để cho đệ tử của ngài nghĩa là mỗi lần nghĩa là ăn hết tất cả của cải tài sản của tôi thì làm sao mà thân già này sống được. Quý vị sư trưởng đâu có biết, mới quay qua hỏi rằng ai đã lấy của bà, thì bà mới chỉ cái vị hoàng tử đó. Thì hoàng tử nó hỏi rằng là bà mới nói rằng tôi sẽ trả tiền đền bù cái mè của bà. Bà mới nói rằng bà không cần đền bù, mà bà muốn cái vị sư trưởng này phải dạy cho cái người thanh niên này biết rằng là làm như vậy là không có được, và không có được lấy đồ của người ta mà không có xin. Thì các vị biết đó, sư trưởng làm gì? Sư trưởng này đó, tức là mình nói là những ông thầy ngày xưa đó, ông kêu nữa là hai người nắm tay của hoàng tử kéo thẳng ra như vậy nè, xong rồi bắt đầu nữa là lấy cây tre quánh 3 lần vậy, quánh vào trong mình, quánh nghĩa là một lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và nói rằng để cho chừa cái tội nghĩa là cái bằng giống như ăn cắp đồ, tức là lấy đồ của người ta mà không xin. Thì lúc đó nghĩa là hoàng tử, thân là hoàng tử, là mình là con của vua, mà tự nhiên bây giờ đi học nghề trả tiền 1.000 đồng vàng, bây giờ nghĩa là chỉ ăn có 3 cái nấm mè thôi mà bị nghĩa là bắt mà đánh nghĩa là sau lưng vậy á. Cho nên nghĩa là hoàng tử nổi lên sân giận, con mắt nổi lên cái bằng lộ sự nghĩa là hận thù ghê gớm lắm, và trong lòng nghĩa là cái bằng rồi đây ngươi sẽ biết tại ta, không nói tiếng nào, bởi vì bây giờ còn đi học mà. Cho nên tiếp tục như vậy đó, hận thù như vậy, cho nên bắt đầu nghĩa là cái bằng cái vị hoàng tử này, các vị không tiếp tục ráng học cho nghề, cho đến nghĩa là 2 năm sau thành tựu tất cả các nghề, đảnh lễ sư trưởng, xin trở về lại và nói rằng nghĩa là ngày nào con lên ngôi thì nghĩa là xin mời ngài đến cung để mà ăn mừng. Rồi trở về nhưng mà trong lòng chứa chất hận thù ghê gớm lắm. Cho nên vừa về rồi cái vua mới thấy rằng con mình đã học xong nghề nghiệp tốt đẹp rồi á, mới bắt đầu truyền ngôi cho lên vua. Ông vừa lên vua xong rồi ông cử sứ giả đến mời sư trưởng, xin sư trưởng hãy đến để nghĩa là giống như mình gọi là cái bằng để tiếp nhận và được sự cung kính cúng dường của con. Nhưng mà sư trưởng ông không có đi. Ông biết rằng cái người thanh niên này còn rất là háo thắng, rất là hung dữ. Nếu bây giờ ông lên làm vua mình tới là có lẽ ông sẽ giết mình ngay. Cho nên không đi. Phải đợi đến một thời gian 10 năm, 20 năm. Đợi lúc nào mà ông ta đến cái tuổi trung niên, tức là cái tuổi mà gọi là gì? Là cái bằng đã, mình gọi là calm down, tức là đã bình tĩnh lại bớt rồi, ông mới đi. Cho đến nghĩa là 15 năm sau, sư trưởng này mới đến cung vua và báo rằng là tôi là sư trưởng ở thành Kasasi, đến đây để là xin được ý kiến vua. Vua nghe lành thay, cho vào đi. Nhưng mà khi mà vừa dẫn cái ông sư trưởng này vào là cái bằng cái phẫn nộ, tức là cái sự hận thù của ổng trong quá khứ 15 năm nó nổ lên, hai con mắt cũng đỏ lên. 15 năm trời nhưng mà cái hận thù của ổng bị đánh, nghĩa là bị bắt mà ăn ba cái nấm mèm bị đánh vậy? Rồi các vị ở bên ông nói sao? Ông nói là chỉ cần nhìn thấy sư trưởng đến là trên trán đã viết chữ chết đến rồi, tức là mang chữ tử đến rồi. Và ông nói một bài kệ thế này: hôm nay ta nghĩ đến sự việc ngươi đã làm, chỉ vì một nấm vừng, tức là một nấm mè, bắt trói cánh tay ta, ngươi lấy cây gậy tre và đánh ta đập ta, ngươi không thích sống sao, phạm chí lại đến đây, đã biết cánh tay ta, đã bắt cánh tay ta, đánh ta đến ba lần, nên nay ngươi phải đền tội. Tức là ông nói với các quan là bây giờ ông sẽ trả thù. Nhưng bây giờ vị sư trưởng đó rất là bình tĩnh, ngài mới nói rằng là cái bằng, nếu mà bậc thánh, tức là những người đã chứng được cái quả thánh, bậc thánh dùng gậy đánh nhiếp phục hạnh không lành, tức là nhiếp phục là gì? Tức là điều chỉnh cái hạnh không lành, là cái hạnh ăn cắp á. Như vậy đúng giáo lý, đây không phải là sự hận thù. Và với các bậc hiền trí đều biết rõ như vậy, tại sao ngài lại muốn trả thù? Thì lúc đó khi mà ngài, ông mới giải thích rằng nếu tôi không dạy, khi hoàng tử còn 16 tuổi mà tôi không dạy vậy, hoàng tử sẽ tiếp tục con đường nữa là lấy của người ta không cho. Và từ cái chỗ lấy việc nhỏ không cho, rồi lấy một nắm mè mà không sợ, rồi với quyền lực đó hoàng tử có thể là bắt dê người ta, bắt gà người ta, bắt gái người ta, cho đến nghĩa là cướp của giết người. Thì làm sao mà hôm nay ngài làm được quân vương, ngài làm vị mà là minh vương cho được? Cho nên cái sự dạy dỗ của tôi đó là một con đường tốt đẹp, chứ không phải là sự hận thù của tôi đối với ngài. Thì tất cả các quan nghe vậy xong đều nói rằng đúng như vậy, sư trưởng này nói đúng, đây là cái con đường duy nhất để dạy cho ngài trở thành minh quân. Thì vua nghe xong vua giác ngộ, giác ngộ xong rồi vua mới tiếp đãi cái vị sư trưởng, mời vợ con sư trưởng đến, dàn là cái bằng mời sư trưởng làm quốc sư từ đó đến trọn đời. Đức Phật mới kết luận rằng tiền thân quá khứ ta là sư trưởng, còn cái vị tỳ kheo bây giờ thường phẫn nộ đó là tiền thân của vị vua. Mà các vị biết là cái câu chuyện nó kể cách đó là trên 500 kiếp rồi mà còn hận thù, tánh còn nóng nảy như vậy. Cho nên nếu khi nào mình sân giận á, là cái sân giận nó sẽ nghĩa là trở thành một cái chủng tử hạt giống của người của mình. Và mỗi lần bây giờ các vị thấy mà người nào mà cái bằng dễ nổi nóng, dễ phiền não là do nuôi dưỡng cái lòng sân hận của quá khứ nó tồn tại đến. Cho nên kể cả một cái người tu tập, đầu tiên là phải chế ngự được cái vấn đề đó, tức là chế ngự các căn của mình. Nếu mình không chế ngự thì các vị biết rằng là cái tâm của mình nó không phải một lần đâu, mà cái thọ này, cái thọ mà cái bằng hận thù ai hoặc là giận ghét ai á, nó có thể nghĩa là kéo dài đến nghĩa là một đời. Có nhiều người nghĩa là các vị biết không, kéo dài cho đến ngày chết rồi mà cũng không có bỏ được. Người xưa Việt Nam mình có nhiều người cha mẹ giận con, con của mình là mình giận con, giận con đến mức độ rằng nghĩa là chết đi không được để con đến nhìn mặt. Mà thậm chí có nhiều người đã chết rồi mà con đến nhìn mặt là ói máu ra. Thì các vị cứ nghĩ rằng nếu mà cái hận thù mà người ta nuôi dưỡng như vậy, trong đời này chết rồi mà còn ói máu ra, thì như vậy đời sau thì làm sao mà nó không đi theo được. Chỗ này mà chỗ Đức Phật nói rằng, cho nên cái người tu tập chỉ quan trọng là nếu mà mình điều chỉnh được ba cái của mình, thân khẩu ý, có thể là thoát ly được, tránh được những cái phiền muộn của thân của tâm. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là cho nên một tỳ kheo nếu mà cái bằng đến đây mà nghĩa là cái bằng điều chỉnh được thân và tâm rồi, nghĩa là cái bằng dung nghi của mình, đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm im lặng thảy đều biết rõ và điều chỉnh một cách chính xác, đó là căn bản của sự tu tập, chứ không có con đường nào khác. Đó tức là chúng ta thấy rằng niệm thân rồi tới niệm thọ, tức là cảm xúc của mình, rồi bây giờ tới niệm tâm của mình. Thì Đức Phật nói rằng nếu một cái vị tỳ kheo hãy đến đây sống đời sống cô độc ở nơi rừng vắng, trong núi hoặc ở gốc cây, những chỗ an nhàn yên tịnh, sườn núi, động đá, đất trống, lầm cây, hoặc đến trong rừng hoặc ở ngoài bãi tha ma, sau khi thầy đã sống trong rừng vắng, đến gốc cây, những chỗ an nhàn, hãy nhiếp niệm nội tâm. Nhiếp niệm tức là giữ cái niệm của mình, giống như bây giờ mà các Phật tử có khóa tu niệm Phật vậy, phải nhiếp cái niệm của mình theo cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật vậy, mình nhiếp niệm từ sáng tới chiều, niệm mình không có chạy ra, tức là không có bỏ cái tâm của mình mà đi. Thì như vậy ở đây nói rằng nhiếp niệm đoạn trừ tham, tâm không não hại, thấy tài vật các nhu dụng sinh sống người khác mà không khởi lòng tham, tức là cái bằng mình không có nhưng mà mình thấy người ta có mình cũng không có khởi lòng tham. Và nếu mình không được á mình không có lòng tham, không khởi nó về của mình, không được mình cũng không sinh lòng sân. Do cho nên đối với tham, đối với sân, các thầy hãy tịnh trừ tâm ấy. Cũng vậy, đối với việc sân nhế, thị miên, trạo hối, đoạn nghi, độ, hoặc là đối với các thiện pháp không còn do dự gì nữa. Tức là nếu người nào tu tập như vậy thì sẽ đạt được thiền thứ tư và thành tựu an trụ. Đây là con đường duy nhất để một cái người tu có thể chứng được thiền quả. Thì cái phần thứ nhất như chúng ta vừa nói đó, tức là sau khi chúng ta quán được thân rồi, chúng ta biết rõ được, nghĩa là cảm thọ rồi, bây giờ chúng ta quán và biết rõ được cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình là các vị biết là người ta gọi là gì, là tâm là gì? Tâm là vô thường. Cái tâm của mình nó thay đổi liên tục. Hôm nay dày, mai khác. Hôm nay thương, mai ghét. Hôm nay ưa, rồi nghĩa là mai không ưa. Nói trong thơ bài kệ về ý, các vị biết nó không? Con người cái ý muốn hai, khi buồn khi giận, hay là khi mừng khi giận, đổi thay không lường. Dội vàng khi ghét khi thương, khi vui thì vui ngất, khi buồn buồn hiu. Muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Cái đó là cái mà thường có nhất con người của mình. Đi shop thấy cái gì cũng thích, nhiều khi mua xong rồi bỏ lên xe, rồi xuống xe là không muốn nữa. Quần áo nghĩa là sắm cho nhiều, thấy nghĩa là rờ cái nào thấy cũng tốt hết trơn, nhưng mà về nhà rồi không muốn mặc nữa. Đó là cái tâm của con người. Đây gọi là vô thường. Muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Pháp môn tương đối không rời, do hai lẽ ý mà ý đời phát sinh. Hai cái lẽ đó mà ý đời phát sinh, cho nên cái ý này nó làm cho mình nghĩa là chạy theo nó hoài thôi. Đó, chạy theo ngoại cảnh hoài thôi. Kể cả tiền tài vật chất trói trăng, rồi cửa nhà nhốt Phật, rồi miếng ăn hành hình, nó làm cho mình nữa là cứ lăn lộn hoài trong khổ đau. Vì ý chỗ đó mà Đức Phật nói rằng cái tâm vô thường của mình nó phải quán sát rõ, phải điều chỉnh được. Làm thế nào để quán sát? Các vị biết là nó thay đổi. Mà ngày xưa đó thầy thích nhất cái câu chuyện mình hay kể, tức là giữa cái gì, giữa thời đại hoàng kim và thời đại hắc ám. Tức là một cái người bán một miếng đất, người khác mua một miếng đất,